Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 437, quỷ dị đường không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chạy trốn, nhìn đến Vũ Văn Đạo thoát đi, tất cả mọi người đều có điểm không thể tin được, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vừa mới đánh trời đất mù mịt, bây giờ lại trong lúc đó kết thúc, đây cũng quá đầu voi đuôi chuột. Thiếu gia, lộ tuyến ta tìm được, cách nơi này không phải rất xa, chúng ta bây giờ phải chăng đi qua? Ngay tại Tô Hạo cũng kinh ngạc thời điểm, thiếu tư mệnh mở miệng nói. Đã tìm được chưa? Như vậy chúng ta thì đi xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, đối với chiến đấu hắn chỉ là thưởng thức nhìn xem, hắn để ý vẫn là Lưu Như Mộng. Đương nhiên bên kia sẽ có hay không có Lưu Như Mộng, chỉ có thể nhìn vận khí. Thiếu tư mệnh lập tức triển khai thân hình, hướng về nơi xa lao đi, Tô Hạo cùng Mộ Ứng Hùng hai người đi theo tại sau lưng. Mặt khác một chỗ, một mảnh so sánh hoang vu trong thôn lạc, một gian đơn giản phòng ốc bên trong. Lưu Như Mộng chính hôn mê nằm tại một gian trên giường gỗ, ở ngoài cửa hai tên người áo đen chính người thủ vệ. Một người trong đó nhìn thoáng qua trong phòng Lưu Như Mộng, ánh mắt có chút si mê. Cái này cửu công chúa lớn lên thật sự là có chút xinh đẹp, người đã nói sẽ giết, có phải hay không thật là đáng tiếc. Một tên người áo đen đối với bên cạnh nam tử nói ra. Xinh đẹp lại có thể thế nào, các loại thủ lĩnh sau khi trở về, nàng nhất định phải chết. Tên nam tử kia lạnh giọng nói, nói đến thủ lĩnh, nói chuyện lúc trước nam tử thần sắc khẽ giật mình, nhưng là lập tức biến sắc nói. Dựa theo thời gian, thủ lĩnh cần phải trở về, chúng ta nơi này cách cái kia Vũ Văn Đạo Trạch Viện không phải rất xa à, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục nói bổ sung, cái kia nữ điện hạ đều huấn luyện thật lâu. Không có sơ hở, làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên đâu, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta ở chỗ này yên lặng chờ là được. Mặt khác tên kia nam tử áo đen lắc đầu nói, quảng cáo, thế nhưng là ngay tại hắn lúc nói chuyện, một chi huyết sắc nhánh dây xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, sau đó đem hai người bọn họ bao vây lại, một lúc sau biến thành hai cỗ toái cốt. Tô Hạo hiện tại thế nhưng là rất yên tâm sử dụng phệ huyết ma đằng. Bởi vì đến sau cùng đường chỉ sử dụng phệ huyết ma đằng phân dây leo thời điểm, rất nhiều cừu hận đều sẽ tuôn hướng đường chỉ. Giải quyết hết hai người về sau, Tô Hạo ba người bọn họ xuất hiện tại sân nhỏ bên trong. Mộ tiên sinh, đã làm phiền ngươi, đem Lưu Như Mộng trên thân đế vương chi tâm, lấy ra, tại đem ý thức của nàng đánh nát, tư mệnh ngươi đi đem ý thức của nàng toái phiến hấp thu hết. Tô Hạo nhìn thoáng qua trong phòng Lưu Như Mộng. Đối với Mộ Ứng Hùng cùng thiếu tư mệnh nói. Vâng, Mộ Ứng Hùng cùng thiếu tư mệnh hai người đi vào trong phòng. Khi tiến vào trong phòng trong nháy mắt, tại toàn bộ phòng nhỏ bên ngoài xuất hiện từng đạo vô hình kiếm khí, hình thành từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy bình phong bao bọc. Mộ Ứng Hùng đang dùng kiếm khí vô hình ngăn cách những người khác điều tra, miễn cho thu hoạch đế vương chi tâm thời điểm, bị ngoại giới phát hiện. Trong phòng, một đạo kiếm khí Mộ Ứng Hùng trong tay xuất hiện, sau đó đâm vào đến Lưu Như Mộng thể nội. Tại trong cơ thể nàng đế vương chi tâm, hiện tại không có bị hoàn toàn kích phát, cho nên tại đối mặt Mộ Ứng Hùng kiếm khí lúc, căn bản cũng không có làm chống cự, liền bị Mộ Ứng Hùng kiếm khí cho bao phủ, theo Lưu Như Mộng thể nội lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong hôn mê Lưu Như Mộng giống như cảm giác được trong cơ thể mình đã mất đi thứ gì, chau mày lên. Nhưng là y nguyên vẫn còn trạng thái hôn mê. Lấy ra đế vương chi tâm về sau, Mộ Ứng Hùng nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu tư mệnh nói. Người thần thức cùng ta cùng một chỗ tiến vào Lưu Như Mộng ý thức không gian. Tại ta đánh nát nàng ý thức thời điểm, người lập tức thôn phệ hết ý thức của nàng. Thiếu tư mệnh nhẹ gật đầu, Mộ Ứng Hùng mang theo thiếu tư mệnh thần thức cùng một chỗ tiến vào Lưu Như Mộng không gian. Mộ Ứng Hùng thần thức cường đại dương nào. Khi tiến vào Lưu Như Mộng ý thức không gian thời điểm, thần hồn hóa thành đại thủ, một trường vỗ hướng Lưu Như Mộng ý thức hải, trong nháy mắt đem Lưu Như Mộng ý thức hải đánh nát. Lúc này thời điểm thiếu tư mệnh thần hồn thì là hóa thành vô số xanh biếc nhánh dây, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Lưu Như Mộng ý thức. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lưu Như Mộng ý sâu trong thức hải, phát ra ông thanh âm. Một đạo hào quang sáng chói. Tại ý thức của nàng biển sâu chỗ hiện ra đến, quang mang này còn như liệt nhật, cơ hồ bao phủ Lưu Như Mộng toàn bộ ý thức hải. Cỗ này dị tượng vừa xuất hiện, Mộ Ứng Hùng thần hồn thì là ngưng tụ, hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng về cái kia trong bạch quang tâm chạm tới. Cỗ này bạch quang chính là Đại Chu Vương triều bảo hộ hoàng thất con cháu ý thức bị người đoạt xá sử dụng. Đương nhiên ngoại trừ bảo hộ, còn có một loại cũng là hủy diệt tự thân ý thức, không để cho người khác đoạt xá ăn mòn rơi hoàng thất thành viên trí nhớ, giả mạo hoàng thất thành viên. Thế nhưng là bạch quang dâng lên trong nháy mắt, Mộ Ứng Hùng kiếm ảnh đã đến trong bạch quang tâm, trong nháy mắt kiếm ảnh hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, đem những thứ này bạch quang tách ra, sau đó đem phá hủy rơi. Mộ Ứng Hùng thần hồn một mực không hề rời đi, chính là vì phòng ngừa dạng này chuyện xuất hiện. Sau đó thiếu tư mệnh bắt đầu nhanh chóng thôn phệ Lưu Như Mộng ý thức. Rất nhanh, nàng thì thôn phệ hoàn tất, thối lui ra khỏi Lưu Như Mộng ý thức hải. Đa tạ, Mộ tiên sinh, thiếu tư mệnh đối với Mộ Ứng Hùng khom người nói, chúng ta đi thôi, Mộ Ứng Hùng vung tay lên, Lưu Như Mộng thi thể bị hắn thu vào. Mang theo phong ấn đế vương chi tâm, đi ra khỏi nhà. Ngoài phòng, nhìn thấy đi ra hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chủ thượng, đây là Lưu Như Mộng đế vương chi tâm. Mộ Ứng Hùng đem phong ấn đế vương chi tâm giao cho Tô Hạo đem thu vào chứa đựng trong giới chỉ. Thiếu gia, đem cái kia đế vương chi tâm giao cho ta đi, dùng nhập hết đế vương chi tâm, ta liền có thể hoàn mỹ giả trang Lưu Như Mộng, trở thành Đại Chu Vương triều cửu công chúa. Thiếu tư mệnh mở miệng nói ra, nàng tuy nhiên bị Tô Hạo bổ nhiệm làm huyết y lâu huyết hậu, nhưng là nàng biết mình không phải chân chính huyết hậu. Hiện tại có một cái cơ hội, để cho nàng có thể giúp Tô Hạo giành Đại Chu Vương triều, nàng rất muốn thử một lần. Nghe vậy, Tô Hạo trầm tư một lát sau, đem đế vương chi tâm giao cho thiếu tư mệnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thiếu tư mệnh tiếp nhận đế vương chi tâm, cũng không có lập tức dung nhập, dù sao dung nhập đế vương chi tâm cần tĩnh tâm, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta đi thôi, Lưu Như Mộng đã giải quyết, như vậy sự tình đã hoàn thành, bọn họ cần trở lại đại hoàng tử phủ đệ. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh trong núi rừng, hư không lóe lên, Vũ Văn Đạo bóng người theo trong hư không xuất hiện. Hắn sắc mặt trắng bệch, có vẻ hơi chật vật, Lôi Minh nhị lão thù này, ta sẽ báo, Vũ Văn tiên sinh, mối thù của ngươi, thế nhưng là báo không được nữa. Đúng vào lúc này, ở phía sau hắn, truyền ra một đạo bình thản thanh âm. Nghe vậy, Vũ Văn Đạo lập tức quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Tại phía sau hắn, nhị hoàng tử Đường Không Lưu chính chậm rãi hướng hắn mà đến, một đôi tròng mắt bên trong, lộ ra tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Đường Không Lưu, thế nào lại là ngươi? Là ngươi tại tính kế ta. Tại Đường Không Lưu xuất hiện thời điểm, Vũ Văn Đạo giống như ý thức được cái gì, ánh mắt bên trong phát tán ra sắc bén quang mang, sau đó thân hình nhất động, trong nháy mắt bạo lướt về phía Đường Không Lưu. Hắn muốn giết chết cái này Đường Không Lưu, dám tính kế hắn người đều phải chết. Hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng là hắn y nguyên có thể phát huy ra lĩnh vực ngũ trọng thực lực. Oanh! Thế nhưng là ngay tại thân hình hắn sắp đến Đường Không Lưu bên người thời điểm, Đường Không Lưu trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lĩnh vực cảnh thất trọng lực lượng, trực tiếp đem Vũ Văn Đạo ngăn chặn. Điều đó không có khả năng, bị áp chế lại Vũ Văn Đạo lộ ra một bộ vẻ không tin. Không có cái gì không có khả năng, Đường Không Lưu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Vũ Văn Đạo trước mặt, tay phải trong nháy mắt chụp vào Vũ Văn Đạo đầu lâu. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.